Thưa đại chúng, khi nào mà chúng ta đối diện với khổ đau, chúng ta nhìn thấy được bốn, gọi là bốn cái hành tướng về khổ thôi. Mà trong bốn thánh đế sẽ bao gồm bốn là khổ, tập, diệt, đạo, tức là bốn cái chi phần đó. Mỗi chi phần gồm bốn hình tướng, cộng lại là 16 hành tướng. Và tất nhiên chúng tôi sẽ trình bày từ bây giờ chỉ ngừng ở đây. Tức vì sao nói khổ đau là một chân lý? Bởi vì khi nhìn vào khổ đau, chúng ta thấy được căn nguyên của nó, thấy rõ được chân tướng của khổ đau, nó là gì? Chính hết tự thân nó phải là khổ đau. Thứ hai, thấy được sự khổ đau đó là vô thường. Không có sự khổ đau nào là vĩnh viễn cả. Giống như là khi hết mưa thì trời lại sáng thôi. Sau khi khai bankruptcy rồi từ từ làm ăn rồi cũng lên lại thôi. Cái kiểu vậy đó. Cho nên khổ đau phải thấy được trong ngay trong khổ đau là vô, có cái sự vô thường. Và sự vô thường bản chất của nó là emptiness, là không. Và cuối cùng nó không có một ngã thể nào hết. Chính vì khi các anh chị nhìn thấy khổ đau với đầy đủ bốn đặc tính khổ, vô thường, không và vô ngã, thì lúc bấy giờ các anh chị mới sinh khởi được. Sinh khởi gì? Sinh khởi được một cái tuệ giác về cuộc sống. Và khi thấy được chân tướng của khổ đau và tuệ giác được sinh khởi, thì an lạc liền sinh khởi. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật gọi là khổ đau là một chân lý. Thưa đại chúng, cái điều này phải suy nghĩ cho cẩn thận và phải nhớ thật kỹ. Bây giờ mình đi chùa bao nhiêu năm rồi, học thánh đế rồi, nói khổ là một chân lý, nhưng mình không hiểu tại sao nói khổ là chân lý. Ở cái level bình thường, chân lý là một sự thật, không ai thay đổi được. Ví dụ như là đời là khổ, đời là bể khổ, nhưng mà đó là chân lý gì? Chân lý một nửa thôi. Bởi vì nếu đời mà thuần khổ không á, không đúng như vậy. Trong cuộc đời có cái hạnh phúc của nó chứ, cũng có cái an lạc của nó chứ. Chứ nếu thật sự đời là đau khổ không, thì làm sao mà có khái niệm gọi là muốn đi vào sinh tử, muốn đi vào niết bàn hãy đi vào đường sinh tử. Trong tiếng Phạn gọi là samsara eva nirvana. Các vị không thể nào từ bỏ thế giới sinh tử để đi tìm kiếm niết bàn. Mà niết bàn, muốn có một đời sống niết bàn, muốn có được một cái cuộc sống niết bàn, các anh chị phải biết xây dựng niết bàn ngay tại trần thế này. Giống như cái mà kỳ trước tôi nói, quê hương của niết bàn không phải ở trên mây trên trời, mà quê hương của niết bàn ở đâu? Chính là trần thế này, hay là chính con người và cái tâm thức của mình. Đó là gọi là chánh kiến. Xin nhắc lại, chánh kiến. Chính vì mình có chánh kiến, và chính vì theo quan điểm chánh kiến của nhà Phật, thì khi đó Đức Phật mới nói được khổ đau là một chân lý. Và khi anh thấy được chân tướng của khổ đau thì an lạc liền sinh khởi. Còn nếu mà anh thấy được khổ đau, anh thấy rõ được cái khổ đau rồi, không có gì thay đổi con người của anh hết, thì đó không phải là một chân lý. Cũng giống như muối là mặn, anh nêm suốt đời, anh nêm muối mặn rồi, con anh cũng nêm muối mặn rồi, cháu chắc anh nêm muối nó cũng mặn thôi. Nó không thay đổi được gì cả. Chính cái nhìn thấy được khổ là một chân lý, phải nhìn bằng chánh kiến. Và từ chánh kiến thì mới thấy được khổ, vô thường, không và vô ngã. Chính nhờ thấy rõ chân tướng của nó mà cánh cửa tâm linh được mở ra và khổ đau được chuyển hóa cho đến khi đoạn tận. Được thay đổi từ khổ đau thành an lạc. Đó là lý do tại sao mà thưa đại chúng, chúng ta phải học về cái chánh kiến là vậy. Còn nếu ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi tự gối, khi cúi đầu, khi vò chín khúc, khi trâu đôi mày. Trâu đôi mày là lo âu buồn bã, mà không nghĩa là đây là chuyện kiều đó. Lúc mà nàng kiều khổ đau rồi. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi tự gối, khi cúi đầu, Khi vò chín khúc, tức là dày vò trong ruột gan ấy, ruột gọi chín khúc ruột á, khi vò chín khúc, khi trâu đôi mày, đó là vì, là bởi vì tuyệt vọng, cô đơn, đau khổ, buồn bã mà không có một cái chánh chánh kiến nào hết cả. Cho nên thưa đại chúng, cho dù mình ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khổ đau như thế nào, nghèo hèn như thế nào, bệnh tật như thế nào, mình cũng có khả năng tu tập chánh kiến. Cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ điều kiện nào, đều có khả năng tu tập chánh kiến. Đấy là cái việc mà tu tập về con mắt tâm linh của mình, hay là mở con mắt gọi là con tuệ nhãn. Tuệ nhãn tức là con mắt trí tuệ đó, con mắt tuệ giác của chính mình. Nhưng bây giờ muốn học chánh kiến thì phải làm sao? Muốn có chánh kiến thì phải làm sao? Muốn có chánh kiến thì phải làm sao? Phải gỡ cái gì xuống? Đúng rồi. Phải gỡ cái nhãn hiệu dán trên con mắt xuống. Cái đó phải gì? Là phải hỷ xả. Hay nói khác hơn là đừng có chấp. Đừng có chấp. Đừng có chấp. Nếu mà mình còn chấp thì còn khổ đau. Còn chấp là còn khổ đau. Còn chấp thì mình sẽ còn thấy, tiếp tục thấy đời này có người thương mình, có người ghét mình, có người giận mình, có người nhớ mình, thì mình sẽ thấy những cái chuyện đó không đâu vào đâu cả. Nhưng mà khi mình hết những cái sự chấp ngã, hỷ xả đó, sống hỷ xả, không có chấp nhất á, thì mình thấy cuộc sống được, mình sẽ thấy được bản chất của cuộc sống, sẽ thấy nó tồn tại như là chính nó, và tâm mình vẫn được bình an. Tôi biết rằng đại chúng ở đây, nhất là các vị lớn tuổi, sống qua nhiều chế độ, sống qua nhiều thời kỳ, trong tâm tư của các vị, nhất là những người lớn tuổi, cái còn lại chính là một cái ký ức đã qua, khó mà quên được. Hồi xưa tôi ngồi tôi chê mấy ông già đó, là tôi nói ngồi toàn là nói chuyện quá khứ không à. Bởi vì mấy hòa thượng lớn tuổi á, mà mỗi lần ngồi nói chuyện với chúng tôi đó, là kể ông này là ông bộ trưởng này, ông kia là ông tướng, ông tá kia, là nói những cái tên mà hoàn toàn tôi không biết. Là bởi vì những vị đó sinh trưởng cái thế hệ trước của mình. Cho nên á, mỗi lần vô hầu chuyện với hòa thượng là sợ lắm. Hòa thượng kể chuyện xưa không à. Nhưng mà bây giờ khi tôi chuẩn bị bước vào 40 tuổi rồi à, tôi lại bắt đầu có cái thói quen ưa nhớ lại chuyện xưa à. Bây giờ chính giây phút này tôi mới thông cảm cho mấy người già đây à, nói là chuyện xưa. Bắt đầu mình nghĩ lại quá khứ là cái gì, và cái đó là cái gì, cái thói quen của tâm thức thôi. Cho nên thưa đại chúng, quay trở lại đề tài ấy, là muốn có chánh kiến thì phải có một tinh thần không chấp. Ví dụ nếu như mình sai, người ta nói mình sai thì mình phải thank you, mình phải cảm ơn, tôi sai. Chứ còn nếu mình sai, người ta nói mình sai mà mình cố gắng mình cãi cho mình đúng á, thì cái đó thì làm sao mà có chánh kiến được. Cái đó Phật cũng chịu thua thôi. Bây giờ Phật có ra đời mà Phật nói cái đó là cái sự thật, phải là sự thật. Thưa đại chúng, trên đời này chúng ta có những cái đáng buồn là biết sai đó, nhưng mà lỡ nói rồi, lỡ làm rồi, lỡ tin rồi. Bây giờ mình chấp nhận publicly á, thì khó chịu. Nhưng mà rồi trong lòng mình nó cũng khó chịu trong lòng, là bởi vì mình không dám nói thẳng sự thật. Thì đó là cái tinh thần, cái sự chấp thủ của mình. Cho nên thưa đại chúng, là khi muốn có chánh kiến thì mình phải hỷ xả, mở cõi lòng ra. Cái gì đúng là đúng, cái gì trước đây mình hiểu sai, bây giờ mình học mình thấy đúng, thì mình phải tiếp nhận nó là đúng. Chứ mình không có nói bao giờ là theo quan điểm của tôi là như thế này, theo quan điểm của tôi là như thế kia. Mình không cố, không chịu nhìn đúng sự thật, không nhìn đúng cái nguồn gốc của sự thật, thì mình sẽ không có chánh kiến. và cái cách mà nhìn đúng sự thật và để có chánh kiến, đó là cái thấy. Và cái tiếp thứ hai gọi là cái nghe. Kiến là thấy. Thấy và nghe, thính, nghe, hoặc là lắng nghe. Tiếng Anh là listening. Để có một chánh kiến, chúng ta phải có tinh thần hỷ xả và đồng thời phải biết lắng nghe. Một câu chuyện ví dụ trong nhà thiền thường được kể, đó là một ông quan, ông tới gặp một vị hòa thượng để mà đàm đạo. Thì lúc tới đó, thì hòa thượng mới bưng cái ly trà ra mời ông quan uống. Thì để cái ly ra rồi, ngài mới lấy cái bình trà ngài rót mà nước nó tràn ra ngoài bàn, ngài vẫn tiếp tục rót. Thì ông quan ông nói: bà thầy, bộ mắt thầy đuôi hay sao mà nước nó đổ ra hết và thầy cũng ráng thầy rót. Thì hòa thượng mới trả lời: đuôi hay không mà tôi không cần biết, nhưng mà cái đầu của ông giống như cái ly nước này. Cái kiểu thầy trò đối đáp có vẻ giao búa à. Đuôi hay không tôi còn biết, nhưng mà cái đầu của ông nó giống như ly nước này, nó đầy ấp rồi. Bây giờ mà muốn chứa được nước thì ông phải chịu khó đổ ra, đổ những cái kiến chấp, những cái chấp thủ, những bám víu, hay nói nôm na là những cái thành kiến cá nhân của mình đổ đi, thì ông mới có thể tiếp nhận cái mới được. Còn nếu ông cái đầu ông mà như một ly nước đầy rồi ấy, thì không còn cách nào mà có thể thay đổi được. Thưa đại chúng, đó là lý do tại sao mà chúng ta biết rằng cái ly nước ấy, cái ly á, cái giá trị thực thụ của cái ly là cái gì, và hữu ích thực thụ khi nào nó empty. A cup is useful only when it is empty. Cái ly nó chỉ hữu ích khi nào nó là trống rỗng. Còn nếu cái ly nó đầy nước thì coi như là rồi á, không xài tới được. Cũng vậy, một tâm thức nếu mình muốn thay đổi, muốn chuyển hóa, thì mình phải từ bỏ những thành kiến cá nhân và tiếp thu những cái mới, cái đẹp và cái đúng sự thật. Cho nên đó là cái phương pháp mà chúng ta học về chánh kiến. Sau cùng, chánh kiến là đỉnh cao của Phật giáo. Hồi nãy tôi nói mấy thứ rồi. Chánh kiến thứ nhất là mình biết về là sự thật về bốn thánh đế, thấy rõ chân tướng của bốn thánh đế. Thứ hai là nói một cách đơn giản hơn là thấy có nhân, có quả, luân hồi, thiện ác. Mình thấy được những vấn đề nhân quả. Nhưng mà căn bản là phải thấy được cái gốc rễ của các vấn đề, chứ không phải là thấy vấn đề. Thấy gốc rễ của tham, sân, si, gốc rễ của khổ đau và gốc rễ của... Và cái level cuối cùng, cái mà cao nhất, chánh kiến, đó chính là gì? Là giác ngộ. Lúc mình mới tu tập á, mình học để có được một chánh kiến. Nhưng khi mình tu tập rồi, thì cái chánh kiến đó nó phát triển và nó trở thành tuệ giác thật thụ. Tức là mình trở thành giác ngộ, tức là cái Phật nhãn đó. Mình thường chia gọi là tuệ nhãn, pháp nhãn, rồi tới Phật nhãn. Phật nhãn tức là có mắt Phật. Thì cái cao nhất của chánh kiến là gì? Đó là nếu mình sống có chánh kiến, hành động theo chánh kiến, tu tập theo chánh kiến, thì sau cùng mình sẽ đạt đến một cái gì? Đạt đến một cái gọi là cái giác ngộ, giải thoát. Không phải ở trên mây, trên gió, cũng không phải ở bên kia thế giới, mà ở ngay tại con người này và cuộc đời này. Thưa đại chúng, cái khả năng giác ngộ. Tất nhiên mình không nói là giác ngộ như Đức Phật, giác ngộ toàn thiện viên mãn, nhưng mà giác ngộ từng khía cạnh của đời sống, giác ngộ từng cái đầu mối của khổ đau, của phiền não, của sanh lão bệnh tử, những cái chuyện nhỏ nhặt trong cuộc đời của mình. Thì khi mình thấy được cái điều đó, chính mình gỡ được những sự đau khổ ngay trong con người của mình. Cho nên đó là lý do mà chúng ta phải tu tập và học chánh kiến. Và xin nhắc lại, chánh kiến là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong nhà Phật. Và sau cùng tôi xin kể một câu, đọc một câu thơ của truyện Thúy Kiều. Khi mà cuộc đời của nàng Kiều, các vị biết truyện Kiều của Nguyễn Du, gặp nhiều cái đau khổ buồn bực, cho nên nàng định tự vẫn. Tôi đọc mấy câu thơ rất là hay, xin đọc để đại chúng nghe. Thôi còn chi nữa mà mong, đời người thôi thế là xong một đời. Giận duyên tuổi phận bời bời, cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh. Quyên sinh tức là tự vẫn. Nghĩ đi nghĩ lại một mình thì chớ, hai tình thì sao? Sao giàu sinh sự thế nào, truy nguyên chẳng kẻo, lụy vào sông thân. Khi tôi đọc tới hai chữ mà sao giàu sinh sự thế nào, truy nguyên chẳng kẻo, lụy vào sông thân, tôi thấy là nàng có một cái chánh kiến rất là rõ. Sao giàu sinh sự thế nào, mình cũng phải nhìn cho được cái gì. Truy nguyên cũng là nói về cái nguồn gốc của mọi vấn đề. Cái nguồn gốc của mọi vấn đề. Thưa đại chúng, bao lâu mà mình thấy được cái nguồn gốc của mọi vấn đề thì mình không có giận nhiều. Nếu là mình là người phàm, người trần tục á, thì có buồn, cũng có giận, có thương, có yêu đó. Nhưng mà nếu mình thấy được gốc rễ của vấn đề thì cái buồn nó sẽ giảm được 50%. Cái phiền nó cũng giảm được 50%. Và nếu mình tu thì bỏ luôn, không chấp. Nhưng mà mình là người trần, người tục thôi, mà mình có được chính kiến, thấy được nguồn gốc của vấn đề thì cái phiền, cái giận, cái buồn bã đó, phiền não sẽ giảm được 50%. Tôi xin đưa ra một cái chuyện rất là chân thật. Tôi có một người gia đình đệ tử đó, có một đứa con nó học luật. Gia đình rất là khá giả, nhưng mà có một đứa con đi học luật, bởi vì cha mẹ muốn con mình cũng nên danh nên phận với đời, cho nên ép nó đi học. Nhưng mà nó thi vô thì thi được, thi vô trường luật thì được, mà học không nổi. Không phải ra không được thì dễ gì, học không nổi luôn. Vô rồi bao giờ học không nổi, mỗi cái semester đầu, vài ba semester là phải rớt phải ra, học không nổi. Ông bà như điên như dại, khổ sở, mình là người danh giá ngoài xã hội, bây giờ con mình nói dạy làm sao? Nghĩa là khổ đau vô cùng. Bà vợ nằm trên giường khóc từ sáng tới tối, không bước ra khỏi giường luôn. Rồi đòi đuổi đứa con ra khỏi nhà. Nói nghĩa là lo cho nó một năm ăn học 70-80 ngàn, bây giờ như vậy chứ đuổi nó ra khỏi nhà. Thì khi lúc đó ông chồng khổ đau quá, phải gọi cho tôi nói thầy giúp giùm bây giờ sao, khuyên giải chứ còn còn đau khổ, mà cả hai vợ chồng đau khổ. Thì tôi chỉ nói một câu thôi, tôi nói là bởi vì các anh chị không có nhìn được cái gốc của vấn đề đó. Cho nên các anh chị khổ đau. Các anh chị học chánh kiến rồi mà học về tứ thánh đế rồi, khổ đau mình phải tìm được cái việc trước tiên của người Phật tử là gì, đi tìm cái nguyên nhân của khổ đau. Chứ mình thấy nó thi rớt, mình về mình chửi, mình đuổi nó ra khỏi nhà, mình buồn, mình bực thì được ít gì. Nếu mình chửi nó mà nó vô nó thi đậu á thì cũng nên chửi à. Này chửi đã rồi nó cũng rớt rồi, học được. Cho nên mình phải nhìn được nguyên nhân của nó, với biết là nó khả năng nó chỉ đó thôi. Bây giờ nó học không nổi thì thôi, mình tạo cho nó một cái cơ hội, một con đường nào vừa hợp với bản thân nó. Còn nếu mình không làm được như thế, mình không chịu khó bình tâm để nhìn được cái nguồn gốc đó, thì mình sẽ không có chánh kiến. Và khi mình không có chánh kiến thì khổ đau nó càng dâng lên khổ đau. Thì các vị biết khi mà tôi khuyên rồi, vài ngày hôm sau thì cái việc trước mắt là tôi nói tuyệt đối là không có được đuổi con ra khỏi nhà. Bởi vì chị mà đuổi con ra khỏi nhà đó, lỡ nó buồn bực nó làm một cái chuyện gì khác hơn nữa đó, đau khổ hơn thì lúc đó chị mất đứa con thì chị càng khổ đau nữa. Thì cái việc đầu tiên là tôi giúp cho bà không có đuổi con ra khỏi nhà. Cái việc thứ hai là mấy ngày sau bà ta gọi điện thoại cho tôi nói con nghĩ con phải gạt nước mắt, đứng dậy, sắp đặt một tương lai cho nó. Cái chuyện nó thi rớt có lỗi của con trong đó. Bởi vì con trông cậy quá nhiều, gọi là expect quá nhiều. Và thế là gia đình hạnh phúc. Cho nên những cái chuyện như vậy, tôi tin rằng các anh chị ở đây sẽ gặp rất nhiều trường hợp như thế. Chứ không phải là một trường hợp mà tôi mới vừa gặp, mới có vài tuần đây thôi. Thì chúng ta thấy nếu mình bình tâm, tĩnh trí và mình biết học theo chánh kiến, tức là nhìn cho ra cái căn để, gốc rễ của vấn đề, căn để, cái gốc rễ của vấn đề. Thì đó là nội dung mà tôi vừa trình bày về cái đề tài gọi là cái phần 1 là chánh kiến. Để xin mời đại chúng nghỉ 10 phút rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu phần chánh tư duy.